cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Chúng ta chia phân đoạn này ra làm hai phần. Phần đầu, từ câu 1 đến câu 13, nói về việc Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Và phần thứ hai, từ câu 14 đến câu 47, là bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ cho những người đến dự lễ. Trong đoạn này khá dài, cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu hai lần. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần thứ nhất, nói đến việc Đức Thánh Linh giáng lâm. Trong sách Công vụ đoạn 2 câu 1, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thưa các bạn, từ ngữ đến ngày có thể dịch là ứng nghiệm. Khi ngày lễ ngũ tuần được ứng nghiệm, tất cả những môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Ngày lễ ngũ tuần được cử hành 50 ngày sau ngày lễ trái đầu mùa. Các bạn còn nhớ khi chúng ta tìm hiểu sách Lê Vi Ký, chúng ta biết ra lễ trái đầu mùa nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Đấng Christ là trái đầu mùa, như được chép ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 23. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi đến ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Còn lễ vượt qua nói về sự chết của Chúa Giêsu Christ, chúng ta học biết từ trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 7. Về Đấng Christ là con sinh của lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Từ đây lễ vượt qua được ứng nghiệm trong sự chết của Chúa Giêsu và lễ trái đầu mùa được ứng nghiệm trong sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta tin rằng lễ ngũ tuần biểu tượng một điều gì đó sẽ được ứng nghiệm. Đó là sự sanh ra của Hội Thánh, là ngày mà Hội Thánh được thành lập và hiện hữu. Khi ngày lễ ngũ tuần được ứng nghiệm, hay khi ngày lễ ngũ tuần đến, có nghĩa là lúc nó thể hiện mục đích được dự định từ ban đầu. Trong ngày lễ ngũ tuần có hai buổi lễ chay được dâng lên cho Chúa và nó biểu tượng trong hai ổ bánh bột tinh khiết được hấp trong lò. Mời các bạn cùng xem phần kỹ thuật này được chép ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 23, câu 15-21. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem búa lúa dân đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. Các ngươi sẽ tính 50 ngày cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7 thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dân đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột lọc hấp có pha men. Ấy là lễ đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh. Bảy chiên con giáp năm chẳng tỳ vít chi, một con bò tơ và hai con chiên đực với những của lễ chay và của lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa xong có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và hai con chiên con giáp năm đặng làm của lễ thù ăn. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa và hai chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm họp trong chính ngày đó, phải có một sự nhóm họp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Thưa các bạn, điều này bày tỏ hay là mô tả khởi đầu nguồn gốc của hội thánh. Nó nói đến về việc đến của Đức Thánh Linh trong một công tác đặc biệt để kêu gọi con người ra khỏi thế gian và thành lập thân thể của Đấng Christ, tức là hội thánh. Trước giờ phút mà Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần thì không có hội thánh. Nhưng sau khi Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần thì có hội thánh. Tương tự như Bethlehem là nơi Chúa Giê-xu sanh ra, còn Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh đến ngự trị. Ngài khởi sự làm pháp báp têm cho những người tin nhận Chúa Giê-xu, tức là Đức Thánh Linh hiệp nhất với Đấng Christ như là thân thể của Ngài trên đất. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 viết là: Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Rê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu pháp báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một trái Thánh Linh nữa. Đức Thánh Linh bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài trong ngày lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần được ứng nghiệm trong ngày đó. Đó là ngày lễ mà dân chúng Israel đã kỷ niệm trải qua biết bao thế hệ. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 2. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn các bạn chú ý một điều rất quan trọng, đó là khi Đức Thánh Linh đến, Ngài là đấng không thấy, không có hình thể. Do vậy, Ngài thể hiện sự hiện diện của Ngài trong hai phương diện. Có hai cửa ngõ, hai giác quan mà con người thường dùng để thu nhận tin tức, đó là qua lỗ tai để nghe và qua đôi mắt để thấy. Đức Thánh Linh dùng cả hai giác quan này. Qua lỗ tai, dân chúng có thể nghe được tiếng gió thổi ào ào, tiếng gió mạnh, tiếng gió này đầy khắp nhà của môn đồ ngồi. Và xin các bạn hãy chú ý, đó là không phải gió, nhưng nó là tiếng của gió, âm thanh của gió. Nó không phải giống như tiếng gió thổi trên ngọn cây, nhưng như là tiếng của gió bão. Tôi tin rằng dân chúng trong thành Jerusalem đều nghe rõ ràng vì tiếng ấy vang ra rất lớn. Và trong sách Công Vụ, đoạn 2 câu 3, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người trong bọn mình. Một lần nữa tôi xin các bạn chú ý đến điều này. Những lưỡi này giống như lửa, chứ không phải là lửa. Chúng nhìn giống như lửa. Câu này có thể được diễn đạt như vậy. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một giống như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Qua hình ảnh lưỡi bằng lửa giúp cho các môn đồ thấy. Vì thế trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh đến với hội thánh, làm pháp tem cho họ trong thân thể của Đấng Christ, có sự kêu gọi đến lỗ tai và có sự kêu gọi đến với đôi mắt. Thưa các bạn, xin đừng lẫn lộn lễ báp tem bằng lửa, vì lễ báp tem bằng lửa nói về sự đón phạt, nhưng nó chưa đến. Trong sách Khải Huyền chúng ta thấy sự đón phạt của Đức Chúa Trời từ trời đến, đó là lửa từ trời. Đó là pháp báp tem bằng lửa. Nếu một người nào không được làm pháp báp tem bằng Đức Thánh Linh, thì sẽ được làm pháp báp tem bằng lửa, sẽ nhận lấy sự đón phạt. Báp tem bằng lửa là cho những ai chối bỏ Chúa Giêsu Christ. Có một người kể lại rằng ông ta thường dự những buổi nhóm cầu nguyện, và người hướng dẫn cầu nguyện xin lửa đổ xuống trên họ. Và khi nghe thế thì người bạn này cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin sự nhân từ của Ngài đừng đổ lửa đến trên chúng tôi. Xin các bạn nhớ là lửa nói về sự đón phạt, lửa dùng để thiêu đốt. Lửa đón phạt chưa đến, nhưng Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ thấy lưỡi giống như lửa. Và trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 4 ghi tiếp: Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Câu này nói rằng các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây chính là điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước với họ ở trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 4 câu 5. Lúc ở với các môn đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Với sự kiện các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh bày tỏ dấu hiệu rằng tất cả các công tác khác của Đức Thánh Linh đến từ những người tin Chúa Giêsu trong thời kỳ này được thực hiện. Các việc này được xảy ra theo thứ tự như sau. Thứ nhất, họ được đổi mới. Người tin nhận Chúa Giêsu phải được tái sanh, như được chép trong sách Giăng đoạn 3 câu 5. Được Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh và sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, họ được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, như được chép ở trong sách Roma đoạn 8 câu 9. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống trong xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Điều thứ ba, họ được ấn chứng của Đức Thánh Linh vào trong mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 và 14. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Và được nói thêm ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Đôi lúc người tin nhận Chúa Giêsu có thể làm buồn lòng Đức Thánh Linh, nhưng không thể xa cách Ngài, vì Ngài có ấn chứng người trên sự tin nhận Chúa và trong sự cứu chuộc. Việc đóng ấn của Đức Thánh Linh là công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải do nơi chúng ta cầu xin mà có được. Đức tin nơi Chúa Giêsu ban cho chúng ta ấn chứng của Đức Thánh Linh và trong sự cứu chuộc. Điều thứ tư, họ được làm pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh. Điều này đã được nói trước bởi Giăng Baptist, chép trong sách Luca đoạn 3 câu 16 và được nhắc lại bởi Chúa Giêsu trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 5. Vì chưng Giăng đã làm pháp báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Lễ báp têm được thực hiện mà nó đem họ vào trong thân thể của những người tin nhận Chúa. Nó đánh dấu sự khởi đầu của Hội Thánh. Từ ngày đó, mỗi người tin nhận Chúa Giêsu Christ được đặt vào trong thân thể của Đấng Christ bởi phép báp têm của Đức Thánh Linh. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 13 cũng nhắc nhở thêm điều này. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Rê-rét hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Khi Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần, đánh dấu bốn công tác của Đức Thánh Linh đã được hoàn tất. Các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh để phục vụ. Từng trải của ngày lễ ngũ tuần bởi sự đến của Đức Thánh Linh cũng giống như ngày hôm nay. Cơ đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh để phục vụ. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta không có làm gì được. Chúng ta được bảo phải cần đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Xin hãy chú ý rằng, trước ngày lễ ngũ tuần, những người tin nhận Chúa Giêsu muốn được đầy dậy Đức Thánh Linh. Trong sách Công vụ đoạn 1 câu 14 ghi lại, hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary, mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em ngài. Họ bền lòng cầu nguyện cho điều gì? Đó là lời hứa của Chúa Giêsu đã sẽ được ban Đức Thánh Linh trên họ. Báp-têm trong Đức Thánh Linh không phải là một mạng lệnh được ban cho chúng ta. Nó cũng không phải là một kinh nghiệm. Nó là một công việc của Đức Chúa Trời đối với những người tin nhận Chúa Giêsu được ngự trị bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, được ấn chứng trong ngày cứu chuộc, được đặt vào hội thánh, vào trong thân thể của Đấng Christ bởi báp-têm của Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là để có năng lực phục vụ Chúa. Chúng ta được bảo là cần phải được đầy dậy Đức Thánh Linh. Việc các môn đồ được làm lễ báp-têm trong Đức Thánh Linh chỉ xảy ra có một lần, nhưng việc được đổ đầy Đức Thánh Linh có thể xảy ra nhiều lần, nhưng nó không phải là được làm pháp báp-têm bằng Thánh Linh một lần nữa. Như được chép ở trong Công vụ đoạn 4 câu 8, câu 31, đoạn 9 câu 17 và đoạn 13 câu 9. Sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, các môn đồ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Các thứ tiếng khác là những ngôn ngữ mà họ không biết. Có nhiều ngôn ngữ khác nhau mà những người Do Thái nói trong khắp các thuộc địa và lãnh thổ của La Mã. Những người ấy đến Jerusalem thờ phượng trong ngày lễ ngũ tuần từ khắp các vùng của La Mã cai trị và họ không nói được tiếng Hebrew, tức là tiếng của người Do Thái. Các bạn có nhớ là mỗi người nam được yêu cầu phải trở về Jerusalem dự 3 ngày lễ quan trọng. Đây không phải là điều khác thường. Cũng giống như thời hiện nay, người Do Thái sống rải rác khắp nơi trên thế giới và có một số đông người không còn nói được tiếng Hebrew, tức là tiếng mẹ đẻ nữa. Các bạn thân mến, ngày lễ ngũ tuần không còn được lặp lại một lần nữa. Nó là một thời điểm quý báu trong lịch sử. Cũng giống như việc chúng ta không thể nào tái lập lại sự kiện Chúa Giêsu được giáng sanh ở Bethlehem. Chúng ta không thể nào thấy Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, không thấy các gã chăn chiên đến tôn thờ, cũng không thấy vua Herod và các nhà thông thái. Tất cả mọi sự kiện đó đều đã qua đi. Các bạn thân mến, các bạn không thể nào lặp lại ngày lễ ngũ tuần. Đức Thánh Linh đã đến trong ngày lễ ngũ tuần, và xin các bạn đừng cầu xin Đức Thánh Linh đến, vì hiện nay Ngài đã đến rồi. Đức Thánh Linh hiện đang ở trong thế gian. Hội Thánh và Cơ Đốc nhân ngày hôm nay có thể có kinh nghiệm về sự đổ đầy, đổi mới của Đức Thánh Linh, và sự cầu nguyện là điều cần thiết cho sức mạnh thuộc linh. Nhưng chúng ta không cầu xin lễ ngũ tuần nào khác. Chúa Giêsu nói với chúng ta những gì mà Đức Thánh Linh làm sau khi Ngài đến, như được chép trong sách Giăng đoạn 16 câu 14. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Chúng ta biết là khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ lấy những điều thuộc về Đấng Christ và tỏ bày cho chúng ta. Khi chúng ta nói những điều về Đấng Christ, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm việc với chúng ta. Các sứ đồ là những người đến từ xứ Galilê, họ không nói được nhiều ngôn ngữ khác. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, thì họ có thể nói một ngôn ngữ khác và những người nghe hiểu được. Và trong sách Công vụ đoạn 2, câu 5 đến câu 6. Và bây giờ các người Giuđa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến. Ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Dân chúng từ nhiều nơi khác nhau đến Jerusalem để dự lễ ngũ tuần. Khi họ nghe tiếng vang lớn như tiếng gió, thì số đông người chạy đến. Có thể từ trước đến nay họ chưa hề nghe một tiếng vang lớn như vậy, cho nên họ đó vội vã đến. Và lúc bấy giờ, có 120 môn đồ. Khi dân chúng chạy đến, họ sững sờ bởi vì mỗi người nghe các môn đồ nói tiếng của họ, không những là một ngôn ngữ phổ thông mà thôi, nhưng họ cũng nói luôn những cái thổ ngữ của từng nhóm dân tộc thiểu số nữa. Xin các bạn lưu ý rõ điều này. Các môn đồ không có nói một ngôn ngữ không hiểu, họ không phải nói tiếng lạ. Họ nói một ngôn ngữ mà đám đông những người đến thờ phượng tại thành Jerusalem tại đó có thể hiểu được họ nói gì. Và trong sách Công vụ đoạn 2, câu 7 đến câu 11, chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy những người đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bẹt Thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-tha-ni, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-ri, Bem-mi-li, Ê-díp-tô, Đức Sê-ri gần thành Si-ren, nào kẻ từ Roma đến? Cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng của chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, những người trong đám đông này đến từ ba lục địa khác nhau. Dĩ nhiên là họ có nhiều ngôn ngữ và những thổ ngữ khác nhau. Và mỗi nhóm người nghe các môn đồ là những người Galilê nói một ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. Tôi xin được nhắc lại cho các bạn, đây không phải là nói tiếng lạ. Họ nói một ngôn ngữ mà người nghe có thể hiểu được. Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ nói được một thứ tiếng khác, và qua đó mà các dân tộc này có thể hiểu và tiếp nhận tin lành và được tiếp tục truyền rao cho các dân tộc khác ở trên thế giới. Theo những mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã phán ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến 20. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng các môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Ngày nay, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì tin lành cứu rỗi đã được truyền ra bằng mọi ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt Nam của chúng ta. Có một điều rất là lý thú khi chúng ta nhìn thấy những sự kiện xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần làm đảo ngược lại sự đoán phạt đã xảy ra ở Bê-tên khi Đức Chúa Trời làm lộn xộn các thứ tiếng của loài người. Và điều này đã được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11, câu 1 đến câu 9. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời tại Bethlehem làm tản lạc dân chúng, nhưng sự chúc phước của Đức Chúa Trời đã hiệp những người tin nhận Chúa Giêsu lại trong Đức Thánh Linh. Tại Bê-tên, dân chúng không hiểu nhau, nhưng trong ngày lễ ngũ tuần, người ta nghe được những lời ngợi khen của Đức Chúa Trời và hiểu được lời của các môn đồ nói ra. Tháp Ba-bên là một công trình của con người để tạo danh tiếng riêng, nhưng lễ ngũ tuần, người ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Tháp Ba-bên dựng lên để chống nghịch với Chúa, còn từ lễ ngũ tuần thì các môn đồ hạ mình xuống phụng sự Ngài. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về phước hạnh từ ngày lễ ngũ tuần này. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 2, câu 12 đến 13. Ai nấy đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ nhạo báng rằng, họ say rượu mới đó. Người ta nghe các môn đồ nói lấy làm sợ hãi, ngạc nhiên. Họ không hiểu điều gì xảy ra. Vì thế họ chế nhạo, cho ra các môn đồ say rượu. Xin các bạn nhớ là sứ đồ Phaolô nói, đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Xin các bạn chú ý là khi một người say rượu thì không có năng lực gì. Người say rượu nói nhiều, nhưng thường nói bậy, và có khi nói mà không biết mình nói gì nữa. Ngày nay, mỗi cơ đốc nhân cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không phải để nói nhiều, không phải để nói tiếng lạ, nhưng để nói về tin lành cứu rỗi cho nhiều người khác. Đó là những điều mà chúng ta cần có trong thời kỳ hiện nay. Chúng ta cần nói những ngôn ngữ mà người nghe có thể hiểu được. Đó là điều rất quan trọng. Tôi xin hỏi các bạn một lần nữa, ngày lễ ngũ tuần là ngày gì? Đó là ngày mà Đức Thánh Linh đến để gọi những người tin nhận Chúa Giêsu Christ để thành lập hội thánh. Trước khi lễ ngũ tuần thì không có hội thánh, nhưng sau lễ ngũ tuần thì có hội thánh. cũng giống như lễ ngũ tuần trong Cựu Ước được cử hành vào ngày 50 sau ngày lễ trái đầu mùa và 50 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết, thì Đức Thánh Linh giáng lâm đến với những người tin nhận Chúa Giêsu. Đó là một điều hết sức là kỳ diệu mà chúng ta thấy ở trong ngày lễ ngũ tuần. Sau đó thì sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên trả lời những người chế nhạo và giảng một bài giảng về Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài giảng của Phi-e-rơ trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.